đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ và lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 21 tháng 9 của năm 2024. Từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, nghe chú cười là biết chú khỏe rồi phải không?
Cảm ơn cô, chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần lễ thứ 3 của tháng 9 thưa cô. Cô biết và chúng ta biết hành tinh trái đất và mặt trăng có cùng một mặt trời, cùng trong một vũ trụ. Nhưng về vận hành của vũ trụ thì khác. Vầng trăng xoay quanh trái đất và trái đất xoay quanh mặt trời, nên có sự khác biệt về ngày tháng cũng như đêm tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Mùa thu tại Việt Nam đã bắt đầu được hơn một tháng thưa cô. Tại Hoa Kỳ chính thức bắt đầu vào ngày thu phân, khi độ dài của ngày và đêm gần bằng nhau. Năm 2024, ngày thu phân sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 lúc 7 giờ 34 sáng, có nghĩa là chúng ta sẽ vào mùa thu trước được mấy tiếng đồng hồ. Theo đồng hồ hai cửa sổ của người Việt Nam nói, có biết ngoài trời hôm nay vẫn còn có những cơn nóng của mùa hè. Nhưng theo lời tiên đoán của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cho tàu chạy ven mương là từ ngày thứ hai nhiệt độ sẽ thay đổi và mát. Người ta bảo là tâm tình và tính tình của con người thay đổi theo nhiệt độ nơi người ta sinh sống, có không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, vì ông đã được đang ở sinh sống một nơi tương đối rộng rãi hơn và mát mẻ hơn. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, nơi thành phố hoa sữa hôm nay đã thôi rơi rồi, hết hoa sữa rồi. Kỹ sư Phạm Văn Trội, thưa ông, nếu ông kỹ sư Trội nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin chào quý khán giả và xin kính chào anh Phạm Đình Minh, người đang dẫn chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi Phạm Văn Trội, đang sống ở Hà Nội, Việt Nam và đang nói đi từ Hà Nội, Việt Nam.
Tôi hỏi ông là có cái bài hát Hoa Sữa Thôi Rơi, tôi bên em một chiều tan lớp, có lẽ ông hết tan lớp rồi, nhưng bây giờ Hoa Sữa Thôi Rơi tôi đã bên em, người vợ thân mến của ông. Thời tiết Hà Nội hôm nay có khác gì, có gì khác hay không sau cơn bão Jersey, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, xin chưa là Hà Nội hôm nay bắt đầu có gió mùa đông bắc trở về, thì đêm nay và ngày mai thì nhiệt độ xuống dưới 30 độ, trời sẽ mát. là có mưa. Hiện nay ở ngoài trời đang có mưa, giảm mưa tới hết ngày thứ hai thì sẽ bắt đầu nắng trở lại và nhiệt độ sẽ tăng lên 30-32 độ. Và cũng xin thưa với quý khán giả đang theo dõi chương trình này, tôi thực sự rất xin lỗi quý khán giả vào dịp kỳ trước do ở Việt Nam bão tan đi trên là siêu bão thì đi vào Hà Nội và làm cho toàn bộ hệ thống miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, là mất điện, mất sóng điện thoại, mất sóng internet. Và tôi cảm thấy rằng là như đang trở về từ đầu đá vì vẫn mà đã lỡ hẹn với chương trình chúng tôi mới ở phía trước. Một lần nữa thành thật xin lỗi tất cả quý khán thính giả và xin lỗi chương trình của bài chương trình chúng tôi.
Thưa kỹ sư, tôi cảm ơn ông. Thực ra cách đây 2-3 tuần gì đó, tôi với cô kỹ sư của tôi Nam Phương ngồi trong phòng viêm của đài 1160 em, chúng tôi rối lắm. Rối lắm là vì tôi nghe cô Nam Phương cúi chào được, ông nghe được tiếng ông nói. Rồi phút trước này không nghe được, rồi nghe không nghe được. Chương trình chúng tôi đang làm việc với ông ngày hôm nay và luôn luôn từ đài này, chương trình này trực tiếp truyền thanh và trực tiếp truyền hình, trình truyền màu, truyền âm gì đó đi toàn cầu anh. Thực kỹ sư, nhưng mà thôi không sao. Người đi có lúc về, thời gian đi mãi không về lại với ông với tôi đâu. Đêm hôm qua tôi làm việc để sửa soạn chương trình của tôi với kỹ sư Phạm Văn Trội. Tôi nhìn lại hình ảnh của ông, chắc chắn chúng ta sẽ già theo tuổi đời rồi, nhưng cách đây 7 năm hay mấy năm gì đó, hình của ông và người vợ thân mến của ông ấy rất là còn trẻ, rất là đẹp, bà rất là đẹp và hai người con cũng rất là trẻ. Hôm qua thì tôi lại nhìn được cái hình là của cậu con trai, người giúp ông về máy điện toán chào mừng bố Phạm Văn Trội về với gia đình. Ông có già hơn, cũng như tôi bây giờ tôi cũng già rồi, thưa cái sư, nhưng mà không sao. Ông đã ra khỏi nhà tù nhỏ được như vậy, có thể là đã được hơn 1 tháng hay 2 tháng gì đó, tôi cũng quên rồi. Nhưng mà thôi, mình cứ sống cho nó vui vẻ ở ngoài đi đã. Hai tháng hay 1 tháng đi, 1 tháng đi đã. Cái tâm tình thế nào khi về lại bên gần với vợ con thân mến của ông? Nhìn thấy hai người con, một trai một gái đã trưởng thành lớn. Và đặc biệt nữa là ông trở lại với chương trình Thực Cánh Đồng Mây đi toàn cầu, tất cả những người Việt Nam đang nghe quý mến ông. Có gì cần nhắc đến những cái kỷ niệm mới đây thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, xin thưa các khán giả, chúng ta được biết là một thời tuổi trẻ thì đã ở trong tù, tổng cộng 2 lần tù của tôi thì nó vào 11 năm trong nhà giam và 5 năm trong quản chế tại gia đình, mà chúng ta thường gọi là quản thúc, quản thúc tại gia. Đi đâu thì phải báo cáo với họ, còn những công họ bắt được của tôi ra ngoài cái điện thoại xã phường thì sẽ bị thả. Và nếu phạm người nhầm quá thì họ có thể đưa tới cơ sở điện tử vì lý do là không có thể bản án sự mà là chết. Tổng cộng là cả quản chế và cả thời gian là tròn 16 năm. Thì trong đó là 11 năm là giam trong nhà tù. Mà chúng ta biết cuộc đời của con người và mỗi người cũng đồng mạng. Mà những tuổi thanh xuân của mình bị giam trong nhà tù chỉ vì mình yêu nước, chỉ vì mình khát khao tự do, chỉ vì mình mong muốn đất nước phát triển tiến tới và người dân được tự do và ấm no hạnh phúc. Thế nên là tuổi trẻ của những người cộng sản Việt Nam họ bắt họ giam giữ trong tù thì ở đây không phải chỉ mình tôi khổ, một mình tôi chịu đựng, mà vợ tôi cũng còn trẻ mà cũng phải chịu đựng những cái sai lầm. Chúng ta đều thấy rằng là một người tù là ngàn thu ở ngoài là cuộc đời một lần, mà trong khi nó 11 năm tuổi thanh xuân bị giam cầm trong nhà tù. Và đến khi bây giờ thì chỉ đơn giản mình theo dõi cá nhân tôi 20 năm trở nên ấy, thì thấy rằng những hình ảnh của 10 năm 20 năm trước và cái ngày hôm nay, tất nhiên rằng là mỗi con người để trả đi trong năm tháng chúng ta thời gian, nhưng rõ ràng là một cái việc mà tuổi trẻ là tuổi rất hăng hái nhất và có nhiều điều kiện nhất. Thế thì giữa là 7 năm trước thôi, thế 7 năm sau thì khuôn mặt đã bắt đầu là nhăn nheo, cơ khóe mắt là có vết nhăn, là chân tay bắt đầu là tái đi. Thì chưa cái thứ dạng là năm nay tôi đến không tuổi thôi, chưa phải là già nhưng mà bị hai mươi năm qua mà tôi làm việc hoạt động trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, và 20 năm qua thì rất nhiều lần bị đảng Nam bắt mới để đôi khi đánh đập quá khích tài sản của mình tôi. Thì mỗi đau này không chỉ một mình tôi chịu mà cả vợ tôi và con tôi và những người thân của tôi đều phải gánh chịu những đấy. Bất mát được thân quân là một người nhiều bắn tay trong tâm mình đi.
Thưa kỹ sư Phạm Văn Trồi, tâm tình của ông cũng như tâm tình của tôi là người Việt Nam vậy. Thực ra tôi sinh ra và lớn lên quá 2/3 cuộc đời của tôi là ở ngoại quốc đi du học cũng như ở ngoại quốc, thưa ông. Dù chỉ có 1/3 của cuộc đời tôi vẫn nói tiếng Việt Nam được vậy. Tôi vẫn đang phát thanh chương trình đi toàn cầu bằng tiếng Việt Nam vậy. Có nghĩa là Việt Nam mãi trong tôi, thưa ông, cũng như ông vậy thôi. Như ông vậy thôi. Nói cho đúng, những người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đều là những người trong nước cả, như ông. Những người tranh đấu cho một cái người đã phát ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 là không có gì quý bằng độc lập và tự do. Ông và những người thân mến của tôi có làm những cái điều đó hay đòi hỏi không? Đòi hỏi đấy, nó có cho đòi hỏi không? Không. Hãy thực thi cái điều Hồ Chí Minh nói như vậy đi. Tôi, ông biết, tôi có lặp lại thì tôi cũng là người sinh ra tại quê Nam Định, thưa ông, gần nhà mấy ông lớn cộng sản lắm, cách có một con sông thôi. Có lẽ mẹ tôi lúc đó cũng đã biết thế nào là cộng sản, nên mẹ tôi nói với bố tôi nhắc lại là ông cho con tôi đi, tôi ở lại, tôi mất con tôi. Nếu nói là người Việt Nam, có tình người Việt Nam, anh em Nam Bắc một nhà, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái chương trình này chúng tôi phải làm một chương trình với một thái độ khác, một tâm tình khác. Không có ông ạ, không có. Thực sự, những người rất là gần ông, rất là quý mến với chương trình này, ông hay là kỹ sư Lê Anh Hùng, kia luật sư Nguyễn Bắc Chuyển có thể bây giờ vui vẻ hơn nữa. Nhưng tất cả những người chương trình này đều là mong muốn một nước Việt Nam có hòa bình, có độc lập và tự do thôi. Câu hỏi của tôi là, ông vừa mới nhắc đến, đi ra khỏi nhà tù, công việc còn nhiều đấy, sức khỏe còn nhiều đấy. Con đường ngày mai thế nào đối với cái gọi tổ chức là hội anh em dân chủ, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, xin thưa anh Phan Đình Minh và chị Phan Tính Trạng. Mọi người cũng biết đấy, hội anh em dân chủ thành lập vào đầu năm 2020, đầu năm 2014. Và đến gần cuối năm 2017 thì những mặt trận quyền cộng sản Việt Nam, những người trong ban điều hành lãnh đạo hội, và tổng số bác của hội từ đó là hơn 1 người, một số hơn 1 người, và bản án cho việc thành lập hội là hơn 100 năm cho những người mà tham gia đấu tranh và đào tạo cho dân chủ. Thì trong đó thì qua hơn 4 năm hoạt động thì hội dân chủ cũng đã góp phần rất nhiều vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, và đã giúp rất nhiều người dân Việt Nam trong nước hiểu thế nào là cái quyền của mình, hiểu thế nào là dân chủ hóa, và khi mà dân chủ hóa nó mang lại những cái gì cho người dân, cho nhân dân Việt Nam và cho từng cá nhân mỗi con người, và để cho tương lai mọi người biết rằng là nếu như thế thì tương lai của họ sẽ bị và nếu như không dân chủ hóa thì tương lai con cháu họ sẽ ra sao. Tất cả cái chuyện đó thì hội thanh niên chủ đã cố gắng làm, làm trong nhiều năm, làm miệt mài, làm không thích chuyên, làm đốt, làm trong những âm thầm để thành lập những tổ chức lên để giúp người mà chưa hiểu biết họ được hiểu biết hơn, là biết hơn rồi thì ai đó muốn tham gia vào thì họ có cơ hội để quản lý bản thân mình và công hiến cho đất nước, cho mình nhân. Thì đấy là mục đích, mục tiêu chí của hội dân chủ như vậy. Và tiêu chí thứ hai là chính là dân chủ hóa Việt Nam là đa nguyên đa đảng. Thì các chính giả cũng biết rồi, nếu một đất nước mà dân chủ đa đảng thì cả đất nước được tự do và mọi người có quyền tham gia bầu cử ứng cử tự do, và người dân yêu quý đảng phái nào thì bỏ phiếu đảng phái đấy, và đảng phái đấy nên điều hành quốc gia dân tộc, điều hành bộ máy nhà nước. Và nếu bộ máy đấy mà hoạt động kém hiệu quả hoặc là không đúng như lời hứa hẹn của mình thì người dân lại quá xuống, lại kéo cái đảng ấy xuống mà họ bầu cái đảng khác. Và đấy mới là thực sự mình nhà nước của dân, do dân, người dân, vì nhân dân mà làm việc, vì nhân dân mà phục vụ. Và nếu không phục vụ được thì nhân dân lại một xuống, thì ra những người làm việc trong những máy đấy hưởng những đồng lương tiền sách nhỏ tiền, đây là khảo cổ vị nhân dân. Và chúng ta đều biết rằng là nếu vùng nhà nước dân chủ thì họ kiểm soát và kiểm lực giám sát tất cả mọi nó những hoạt động của bộ máy nhà nước, và tham nhũng để tham nhũng quyền lực, để tham nhũng về tài chính, và đây là có thể là cực kỳ ít rằng là tất cả các chính giả mà đang nghe trên đài thì chắc mọi người đều hiểu này. Tôi cũng không dám nói thêm nữa bởi vì nói thêm thì có thể biết rồi mà tôi nói là còn thừa các thứ xảy ra được chương trình. Vì vậy tôi quay trở về mới nói rằng là hội nguyên tổ đã rất cố gắng, và hiện nay thì còn những người đã ra tù rồi ra đang điều hành hội nguyên tổ thì đang làm rất tốt trong những vấn đề này, và tôi tin rằng trong thời tiếp tục phát triển và có những thành tích mới cùng với những tổ chức nhóm khác để đưa Việt Nam thăng tiến lên dân chủ hóa và chúng ta đang.
Nếu là con người thì điều đơn giản bình thường là ông cũng cần ăn, tôi cũng cần ăn vậy. Những người cộng sản họ cũng cùng ăn, cần ăn vậy. Ông cũng cần thở, tôi cũng cần thở vậy. Những người cộng sản họ còn thở còn sướng hơn ông với tôi nữa, ở trong nhà máy lạnh ăn cơm cao lương mỹ vị, thưa ông. Tại sao anh cần ăn, anh cần thở, anh bịt mồm, anh bịt miệng tôi? 7 năm trong tù, có lẽ ông đi ra nhà tù nó vắng đi một chỗ đấy. công an nó mới kiếm người đi vào thế ông. Ông có biết tôi nói như vậy là ai không, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội? Công an Hà Nội nó mới đưa một người vào thế, chỗ ông nằm chỗ ông 7 năm đấy. Ông có biết tôi muốn nhắc đến ai không? Thế khi xưa rồi ông còn nghe được tôi không ạ? Khi xưa rồi ông còn nghe được tôi không? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, có lẽ đã mất đường dây với kỹ sư Phạm Văn Trội. Cô Nam Phương sẽ lối lại đường dây cho chúng ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay, thưa cô Nam Phương.
Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây chúng tôi với kỹ sư Phạm Văn Trội. À, kỹ sư nghe được tôi không?
Có nghe tốt anh ơi.
À, tôi vừa mới nói là thưa kỹ sư là ông đi ra khỏi nhà tù nhỏ, có một chỗ cái buồng của ông nó trống đấy. Buồng của ông nó trống. À, công an nó mới đưa một người khác vào thế chỗ ông có biết tôi muốn nhắc đến ai không?
Đây, tôi nghĩ rằng là anh đang muốn nhắc đến ba người mới ở Việt Nam là anh Tiến Tiến và anh Vũ Bình cũng như anh Hàm Nhân Bách.
Tất cả đều đúng cả, nhưng có người gần, rất là gần nơi ông ở, rất là gần với trái tim tôi, rất là thương mến, đó là nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Nguyễn Vũ Bình là một biên tập viên tạp chí Cộng sản. Lúc Nguyễn Vũ Bình còn trẻ, cũng như lúc Nguyễn Phú Trọng còn trẻ, ông ấy làm cái chức gì để tổng biên của tạp chí gì đó. Tức là họ biết nhau. Người ta bảo đánh chó phải nể chủ nhà chứ. Tôi không ví Nguyễn Vũ Bình là chó đâu, nhưng mà tôi có thể tôi ví người khác là chó được. Không có con người, không có tình người. 7 năm với một người có một cái tâm, thực sự tất cả các quý vị đều là những người có tâm tốt cả. Tôi chẳng thấy ai có một cái điều gì gọi là chống đối phá nhà nước hay là đòi hủy bỏ chế độ Cộng sản gì cả. Họ có phiên hiến pháp mà. Họ có cái điều 4 hiến pháp nằm ở đó mà. Cái bản án 7 năm giống như của kỹ sư Phạm Văn Trội và bản án 7 năm của Nguyễn Vũ Bình để như vậy bịt miệng một người. Nhưng ông còn trẻ, Nguyễn Vũ Bình cũng còn trẻ vậy, 7 năm có thể mai mốt đó. Không biết là ông Tổng Bí Thư sắp đi Mỹ lại có ơn có cái gì đó ban đặc xá cho Nguyễn Vũ Bình ra khỏi nhà tù không? Có thể có chuyện đó không thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thực ra thì tôi không hy vọng làm được đấy. Bởi vì là anh Nguyễn Vũ Bình ấy mà bị xét xử là khi anh Tô Lâm đã làm tổng bí thư rồi, nên là nếu mà việc mà đương tay hoặc là có chương trình thay đổi thì anh Tô Lâm anh chỉ đạo xuống để bị xét xử anh Chí Tiến như là Nguyễn Vũ Bình hoặc cả anh Phạm Văn Bách trong những tháng vừa qua. Nên cho nên vì vậy là bản thân tôi thì rất ít hy vọng vào việc này, và khả năng nói là không hy vọng ít nhất trong 3-5 năm nữa.
Có những tổ chức rất là quý mến ở quê hương Việt Nam, rất là tâm tình của một con người Việt Nam đứng ra làm những cái việc điều mà người dân muốn được làm, nhưng đã gần như bị triệt tiêu hết, Cộng sản đã triệt tiêu hết. Tôi muốn nhắc đến khối 8406 và hội anh em dân chủ của ông, cũng như những người bạn đồng đội của tôi một ngày hôm qua, cũng là vì phía bên này phía bên kia họ phải làm nhiệm vụ của họ. Tôi muốn nhắc đến những người bạn thương phế binh thân quý của tôi trong miền Nam, trong Sài Gòn, mà đấy cả nước nữa, cả những người thương phế binh Cộng sản nữa, họ bị triệt tiêu. Những người anh em ở xa này gửi quà, gửi bánh, gửi kẹo về giúp, họ cũng cấm, họ không cho. Họ có nghĩa là những người Cộng sản không cho. Tôi nhắc đến 8406 và hội anh em dân chủ của ông, hình như sau này không có một cái tổ chức nào nó để cho thành hình nữa. Điều đó có đúng không thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thì thưa anh và thưa khán giả, để biết là bản thân trước đây cũng như gần đây là ông những người mình họp ở trên các người trên các hội nghị nói rằng là không để hình thành nên nhóm các tổ chức chống đối, nhưng mà các tổ chức đối lập, cái gì vậy mà họ bóp chết từ trong chính nhất cái nhóm này. Thì chúng ta đều biết rằng là mọi sự thay đổi của thế giới hay mọi điều mới của thế giới đều bắt đầu từ một người, trong đấy ra một nhóm người và ra tạo thế thì một người họ bắt từ một nhóm người họ bắt đầu và còn đâu để mà ra xã hội được. Nên là họ trực tiêu ngay từ trong chính, họ trực tiêu từ một cá nhân cho đến một nhóm nhỏ. Thì đó là cái mà chúng ta có thể đã nhìn thấy là từ đến cuối 8-6 là những người chưa dân chủ đến tập thức, đến thay đổi, đến là trực tiếp đảng của đất nước Việt Nam tiến bộ. Từ chính trị, xã hội, thứ hai là vận động viên của tân bộ và nước Việt Nam thành lập đêm là để xây dựng những anh những người dân tộc để xây dựng một hội dân tộc và thực hành những dân chủ thật sự ở trong đất nước Việt Nam thì chính bị bóc chết từ trong chính nước bằng cách là họ bắt toàn bộ ban điều hành nhà tộc là như tôi đã nói từ ban đầu là hơn 10 người và hơn 100 năm và đã hơn 100 năm cho dân tộc. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như ngày hôm nay mà ông Tô Lâm anh ấy thực sự muốn mong muốn thay đổi thì anh ấy phải thả hết tất cả những chuyện truyền thông nào nghĩa là tôi cho rằng là cái thời gian chuyện chính bây giờ đầu tiên đó sau đó thì anh ấy phải cho phép một số hội đoàn để cho các hội đoàn được quyền tham gia theo hiến pháp từ năm 46 cho đến công ước quốc tế về quyền dân chủ và chính trị của người dân Việt Nam và thông qua hai cái thể hiện này chúng ta mới có thể nói được là một cái chính quyền mới này họ có thực sự cầu thị để thay đổi cho nên là nước nga không tôi cho rằng đây cũng là từ cuối cùng thì người Việt Nam có cơ hội để thay đổi mà thời kỳ này mà Việt Nam không thay đổi thì tôi cho rằng trong tương lai hết cơ hội không còn cơ hội nào khi mà ở một bên trung quốc thì
thưa kỹ sư Phạm Văn Trồi, tất cả những người từng làm việc với ông ấy, ông là người trẻ thế hệ sau thế hệ của chúng tôi, nhưng những người từng làm việc với ông là thế hệ đã đi vào đốt miền Nam đánh miền Nam ấy, trong đó có nhà văn nhà thơ Trần Đức Thạch đấy, có anh Nguyễn Tường Thụy đấy, có chúng ta Trần Anh Kim đấy. Những người này họ đã đổ máu cho Đảng Cộng sản mà. Trần Anh Kim đã đổ máu tại chiến trường miền Nam cũng như đổ máu tại chiến trường miền Bắc lúc tàu đánh sang. Họ cũng chả làm cái điều gì chống Đảng Cộng sản cả. Chả làm cái gì cả. Cũng chỉ nói như tiếng nói của ông nói với những người đã nói không có gì quý bằng độc lập và tự do. Và khi tôi nói điều đó thì tôi mới nhận được một cái text từ bên ngoài. Khán thính giả đang theo dõi chương trình này báo với tôi là rất là quý mến kỹ sư Phạm Văn Trồi. Ông nói đúng, không có gì quý bằng độc lập và tự do, thế mà chỉ vì nói vậy mà đi 7 năm tù. Tôi cũng đồng ý với kỹ sư, cái người này vẫn viết tiếp là tôi đồng ý với kỹ sư Phạm Văn Trồi là nhà báo Nguyễn Văn Bình cũng làm như vậy cả, cũng đã bị nhốt 7 năm tù. Tôi thưa với ông thì có một người rất là thân mến với ông ấy, lúc mà chưa đi tù. Tôi nói chuyện cũng ít nhất là cũng 3-4 lần trên chương trình này, rất là thân mến, là một nữ cán bộ cộng sản. Tôi muốn nhắc đến cô Nguyễn Thúy Hạnh. Nguyễn Thúy Hạnh lúc ông đi tù còn nói với tôi thương Phạm Văn Trội như người em vậy. Nguyễn Thúy Hạnh không có cái tội gì khác, bây giờ nó kép cho cái tội là tâm thần như Lê Anh Hùng vậy. Không biết bao giờ mới ra, không biết nó xử chưa, tôi cũng không biết nữa. Ông có nghe gì về cô Nguyễn Thúy Hạnh không, thưa kỹ sư? Cái sư Phạm Văn Trội.
Vâng, thì tôi ăn chơi kiến giả thì cái thông tin mà tôi được biết ấy, thì trong vòng khoảng 2 tháng nữa thì cơ sở mạng xã hội đã xét xử rồi và xét xử kín. Thế thì phía gia đình không muốn thông tin này ra ngoài bên ngoài, cho nên là tôi cũng tin chắc là tôi cũng không tiết lộ thêm. Nhưng mà chỉ khoảng 2 tháng, 3 tháng nữa là cùng một chị đã.
Có sự gì khác biệt?
Chị Hạnh thì rất là tồi tệ. Sức khỏe của chị Hạnh thì rất là tồi tệ. Chị bị ung thư giai đoạn 2, ung thư tử cung. Điều này thì làm cho sức khỏe của chị cũng bị ảnh hưởng. Và hàng ngày là phải tập thuốc, uống thuốc. Đấy là cái tình hình sức khỏe của chị Thúy Hạnh cũng như là thời gian chị Thúy Hạnh sẽ chơi tại chỗ với ta trong thời gian gần đây.
Lần ông đi tù lần thứ nhất, tôi có mời cô Nguyễn Thúy Hạnh lên chương trình này. Thực sự tôi được biết qua những lần nói chuyện hay những người bạn của cô ấy bên Hà Nội cho tôi biết, một người đàn bà rất trẻ, rất giỏi, rất thành công trong việc làm ăn đàng hoàng. Không có tham nhũng ạ, không có đi cửa hậu ạ, làm ăn đàng hoàng. là một nữ cán bộ đã vào Đảng Cộng sản, nhưng cái tâm tình là một tâm tình người Việt Nam, nói lên những cái điều như ông vậy. Nhưng mà tôi cũng rất là vui khi nhận được tin là ông báo cô Nguyễn Thúy Hạnh có thể sẽ được đi trở về với gia đình vì bệnh thật. Thực ra cô lúc mà ông trội đi tù ấy, thì qua những lần nói chuyện tôi chả thấy cô ấy có một cái bệnh gì cả, thực sự như vậy. Con người rất là trẻ, rất là xinh đẹp, rất là ăn nói, rất là lễ độ, nhã nhặn. Nhưng mà thôi, cái quan trọng ấy, tôi hỏi với ông là bây giờ ông về ông ăn cơm ngoài rồi không? Không ăn cơm tù nữa. Cơm tù lần sau 7 năm và cơm tù lần trước 4 năm. Và bây giờ so sánh ở bên ngoài có cái điều gì cần nói về giữa hai thời gian đi tù hai lần thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Phương.
Chúng tôi xin cảm ơn cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với kỹ sư Phạm Văn Trội, chúng tôi sẽ lối lại đường dây này.
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương. Kỹ sư Trội nghe được tôi lại không, thưa kỹ sư?
Dạ thưa anh, nghe lại rồi
ạ. thầy không tánh, thầy nói với tôi lần những lần như vậy là tụi trẻ nó phá quá. Tôi đang không biết là ông có nghe câu hỏi của tôi không. Tôi nói là cơm tù giữa lần trước 4 năm với cơm tù lần sau 7 năm, kỷ niệm nhìn lại có gì khác biệt không, có khốn nạn hơn không, có đau đớn hơn không, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thì bình thường nên là càng về những năm tháng sau này thì nó càng tiến bộ hơn thì mới đúng cái quy luật phát triển. Nhưng mà tôi thì cái trái ngược với quy luật phát triển. Thực ra thì năm 2008 tôi bị bắt, và đến năm 2012 thì tôi kết án từ 4 năm tôi về. Thì trong quá trình 4 năm đó thì cũng ở nhà tù Nam Hà. Thời kỳ đấy thì này dễ thở hơn ở thời kỳ này. Ví dụ như là chúng tôi được nấu ăn này, được mua thực phẩm tươi sống, mà mình mua cái mình chọn mình thích để mình nấu mình ăn. Và chúng tôi mua được củi, đun mua được dầu, đun có nồi, có son, có dao, có bát, có đũa, có thìa. Sinh hoạt như gia đình ấy. Nhưng mà và thức ăn thì họ cũng làm cho thức ăn thì không ngon, nhưng mà là thức ăn thật. Thật thì ý tôi muốn nói về sinh lợi là họ nuôi chủ nuôi có những lợn chuyên để nuôi ăn nuôi heo mận, thì sau đấy thì hàng ngày họ mổ, họ làm thịt, nên là cái thịt đấy lại chuyên cho ăn. Tên dừa thì tôi mới ra dừa thì lại có một bộ chưa đến mấy giờ để mua đó. Thì thịt hồi ăn nó ngon hơn, bởi vì là không được như gia đình đây, thì nó ít nhất là nó đảm bảo về mặt vệ sinh trên cái trường lợn. Và rau thì đây mua để sạch. Nhưng bây giờ đến năm 2017 chúng ta phải làm nhà vệ sinh thứ hai thì tất cả các cái đấy là chúng đưa về sản phẩm dịch vụ hết, họ đưa về dịch vụ. Thì cơm thì ở tại Nam Hà thì ăn thì thường chúng tôi ăn ít, không ăn nhiều như bên đấy thì ít. Nên là bao giờ cơm cũng ít mà có hơn thừa cơm. Nhưng nhiều loại thức ăn thì rất là tồi tệ. Thực thì tôi nghĩ rằng nó họ sử dụng một cách nơi thừa thả những thế ẩn cũng bán được. Nó cứ ngò mỉ đầu tiền đôi cho họ nhập về cho tự ăn. Thì có những miếng thịt nó đổi màu và khi vào mở những cái nồi thịt kia sẽ đổi ra thì mùi hôi. Nên bản thân tôi là hầu như tôi không ăn thịt vì nó quá hôi, mà mua hàng thì không kém gì cả. Nó cũng nhiều hôm như thịt có mùi nấu rồi mà cũng mùi. Đấy là về thịt, về rau thì họ có cắt cho cái rau muống năm thì có hai mùa, có thể ăn một là mùa bắp cải thì nửa năm ăn một cái bắp cải. Nhưng ăn bắp cải thì thực ra thì ăn mãi bắp chán ngày nào ăn, ngày ăn hai bữa bắp chán mà ăn nửa năm trời. Nhưng ít ra thì nó ăn cái đấy nó ít bẩn hơn mà đến nửa năm sau là ăn rau muống. Ăn rau muống thì vệ sinh nó không đảm bảo, và họ cắt rau muống khoảng 10 mét. Mà ở trong tù thì những giả có thể biết, có thể chưa biết thì tôi sẽ kể thêm. Thì trong tù họ có những bộ khoảng 20 người chuyên đi trồng rau để mang rau về cho trại. Thế thì họ khoán cho cái đội rau này là một tháng là phải bao nhiêu cân rau, một năm là bao nhiêu tấn rau. Thế thì đội rau thì họ phải tìm mọi cách để đạt được cái tiêu đấy. Nên là họ mang cái thuốc kích thích bơm cái rau lên thuốc, rồi họ lấy cái chân tươi là từ ăn xanh từ thải ra để tốt phải được, họ lấy lên họ tưới cái rau. Thế xong rồi hôm qua hôm kia tưới nhưng hôm nay họ đi cắt về thì họ cắt nó nhiều hết đấy. Thì về họ vứt vào cái từng bó to, họ vứt vào cái thuyền, xong là họ bơm nước vào, xong rồi họ mới cái buổi xào, xào đi xào lại một hai cái, xong rồi mới cái như cái buổi xào ấy, nó xúc lên vứt vào trong nồi nấu với rau thôi. Thì ở đây chúng tôi ăn ấy, thì vừa ăn vừa nhặt rau. Cái phần rau của chúng tôi nhận về thì vừa ăn thì vừa ngồi cấu. Cũng ăn cái ngọn của cái gốc cái bịt trên nàng mà cái bệnh là mâm thì ăn thì nếu là rau thì như thế. Mà khi người mình ăn rau vào là khi ngoài thì không không giữ được. Nên nhiều hôm cả bộ bỏ rau không ăn rau thì mọi người lấy rau mang khoán cái cây để thay chân trong bóng như vậy. Thì nếu mà cái việc thứ hai là sau ăn vấn đề thứ ba là ở môi trường rất là tù và trong những môi trường mà họ gây cho những cái dậy là trực phòng tính người những người thì chỉ năm đến người chỉ sống đến ở nhiều. Thế mà trong đường rất là chật chội, nếu mà mùa đông thì có giải pháp tắt chăn và mặc quần áo ấm, nhưng mà mùa hè thì nóng thì kinh khủng, mà không có chỗ nào để tránh nóng, không có giải pháp nào. Kể cả nếu như cái nằm trong bể nước vẫn nóng thì cái không gian nó quá nhỏ, mà lại là trần là nó đóng kín toàn bộ bê tông chắc, nên là cái sự tản nhiệt của nó rất là chậm và kém và không thoáng. Nên là cái mùa hè hầu như là mười anh em gồm sạch mặc đầy người như mây cháy, mây chân cháy trên tay rất là kinh khủng. Mùa hè trong tháng Và cái vấn đề thứ tư mà tôi muốn đề cập là gì, là hầu như anh em trong đấy đều có bệnh chung là đau đầu và huyết áp bị biến đổi. Thì chúng tôi không biết là có cái thiết bị gì nhưng tôi cần ở nhà bên nghe có mấy ý gì trên tình trạng cần như vậy, mà có một cái bệnh chung mà anh em nào cũng bị, đó là vấn đề gì dối loạn huyết áp.
Thưa kỹ sư, lý do tôi hỏi, lý do tôi hỏi để tôi đưa đến cái câu nói của tôi, cái phát biểu của tôi là cái cuộc sống bông trong tù cũng có những viên chức rất là nhiều quyền lực của Đảng Cộng sản bây giờ đang ở trong cái gọi là cái đốt lò. Theo tôi biết, ngay cả những người bạn công an của tôi ở ngoài Hà Nội cho tôi biết nữa là họ ở trong tù nhưng mà họ sướng như họ ở trong khách sạn 5 sao vậy. Tôi xin phép tôi nói câu là họ có cơm no bỏ cỡi, muốn cái gì cũng có cả. Cơm cao lương mỹ vị đàn bà con gái đã đấm bóp cái gì cũng có cả. Để ông so sánh giữa những con người cộng sản đi tù và những con người tranh đấu cho dân chủ, cho tự do, cho mọi người được có quyền ăn, có quyền nói đi tù như thế nào. Có một cái điều câu này tôi hỏi ông, thực sự thì cái điều là điều phát biểu của tôi, nhưng nếu mà dùng cái chữ tội ác của Đảng Cộng sản đối với nước Việt Nam như thế nào thì chắc chắn ai cũng biết là tôi không nói lại làm gì cả. Nó không có thời giờ để nói đến cái tội ác đó. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt như thế này này. Cái người mà mới làm tổng bí thư bây giờ đấy. Nếu nói đúng cho ra thì ông ta, đảng của ông ta thì tôi không nói, nhưng mà tôi nói chuyện cá nhân ông ta chưa có cái tội gì với Việt Nam cả. Năm trước năm 1975 ấy, ông ta còn trẻ lắm, cũng chưa có đi lính, chưa có đi vào đánh miền Nam cả. Nhưng bây giờ Tô Lâm là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ý của tôi, tại sao Tô Lâm chưa dính líu một cái chuyện gì để đến phải mang cả tiền kiếp và cả đời gia đình của ông lịch sử vào lịch sử, một tên xấu? Ông ta có thể xù bài đi, làm lại, có thể nó cũng vẫn là cộng sản vậy, nhưng mà xù bài bỏ cộng sản giống như bên Nga Xô đi. Mỹ mở con đường cho nhiều lắm. Mỹ đang mời Tô Lâm ra mấy bữa nữa sang đấy, không biết có cái chuyện đó không. Điều suy nghĩ của tôi như vậy. Ông có thể bao giờ ông nghĩ được là người Mỹ chúng tôi, người nói tiếng Anh, người nói là think about the unthinkable, ông nghĩ đến một cái chuyện có thể không bao giờ sẽ xảy ra mà nó có thể xảy ra được không? Vì cái điều 4 chắc không được đâu. Ông vừa mới nói rồi, tôi cũng nói là cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm đó mà. Nhưng mà cái ý của tôi như vậy, ông có nhận được hay không, thưa cái sư Phạm Văn Trội?
Vâng, thì thưa anh, thưa quý giả, chắc chắn nếu mà ai đó theo dõi trên truyền thông ấy, ai là để ý những chữ âm ấy, thì chúng ta đều biết rằng là trong quá khứ thì về mặt quốc tế họ nhìn nhận anh tên có nhiều vấn đề lắm. Đó, vấn đề vi phạm nhân quyền, rồi vấn đề xâm phạm vào quốc gia khác bắt người này, nhưng mà vấn đề là ăn uống rất vang này, những vấn đề vân vân, và tất cả những cái điều đó thì tôi cũng hy vọng rằng là anh Tô Lâm là một người trước trở nên trở thành người đứng đầu quốc gia, có thể là bỏ đi hết làm lại từ đầu. Và tôi cũng hy vọng rằng là anh Tô Lâm sẽ trở thành một cái người mà ghi dấu ấn trong lịch sử của Việt Nam. Đấy là hy vọng của tôi, nhưng mà điều đó tôi nghĩ rằng là nó có thể là không được. Thế thì chúng ta đều biết rằng là anh Tô Lâm hiện nay bắt đầu đang ở Mỹ rồi. Anh ấy đi dự cái khóa của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thứ 79 về cái hội nghị thượng đỉnh, cái thượng đỉnh thứ hai ấy. Thì tôi cũng mới cập nhật được thì nói rằng là về phía Mỹ thì không có thời gian để giữ anh Tô Lâm. Thế thì qua đây thì tôi nghĩ rằng là về các cơ quan ngoại giao của Mỹ họ biết điều gì đó, vì vậy mà chưa đồng ý được anh Tô Lâm. Thì vấn đề mà Việt Nam hiện nay mà áp dụng cho những biện pháp quan hệ đường dây mà họ nói là ngoại giao tịch tre, một mặt thì họ bắt tay Mỹ để kiếm tiền, một mặt bắt tay với Trung Quốc để giữ chế độ, và cái người mà phim lần nào sang Trung Quốc xong thì bắt những người tới Trung Quốc, còn được khi đi Mỹ thì thả những người để tới Nhật Bản. Thế thì chúng ta đều biết rằng là trong ngày hôm qua ở Việt Nam thì khi em tới bên đây thì ở Việt Nam thả ba người, thì năm món quà có Mỹ, nhưng mà Mỹ tôi nghĩ là Mỹ vẫn chưa đáp ứng được các vấn đề mong muốn của anh chị em, và chắc chắn họ cũng không đáp ứng.
Thưa kỹ sư, cái câu trả lời của ông ấy nó cũng giống như cái ý của tôi vậy. Nhưng mà tôi thưa với kỹ sư như thế này này, ở trên hành tinh trái đất này không có điều gì mà nó không thể không xảy ra được. Luôn luôn có những cái việc ngày mai ông không biết, tôi không biết, tôi không biết ngày mai đâu. Ngay cả bên Hoa Kỳ này, những tổng thống Mỹ không biết ngày mai đâu. Nhưng mà chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Tôi rất là vui ông đã trở lại với chương trình được. Và tôi cảm ơn ông có lời cáo lỗi với khán thính giả dùm cho tôi. Tôi dành cho một đôi phút nữa để ông gửi lời cảm ơn tất cả những người ân nhân, người bạn thân mến của tôi, của ông. Đã luôn luôn nhớ đến ông trong những thời năm đi ông đi tù. Và cũng như luôn luôn nhớ đến ông khi ông ra khỏi tù. Ông gửi lời cảm ơn đến họ trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội.
Vâng, xin cảm ơn anh. Thực tế là tôi cũng rất may mắn được nói trong chương trình này và được ban biên tập của chương trình nhớ đến tôi. Thế thì ở đây thì tôi tập trung mà nói rất biết ơn đến mọi người là trong một thời gian dài qua đã luôn ủng hộ tôi và ở bên cạnh tôi, cổ vũ tôi cả về mặt tinh thần cũng như là về mặt vật chất để tôi có đủ sức mạnh tiến về phía trước như ngày hôm nay. Và thực sự để nói thì không biết diễn giải một lời nói chân tình nào đến diễn giải, chỉ biết rằng là rất cảm ơn chị diễn giải và rất mong rằng chị diễn giải nghe qua phần tôi nói chuyện ngày hôm nay thì hiểu cho tôi và hiểu cho tất cả những anh em được biết, và rất mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người trên toàn thế giới, và đặc biệt là những người mà chưa tới dân đất nước Việt Nam. Đấy là điều mong muốn nhất của tôi.
Thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, anh em chúng tôi bên này có câu vẫn nói với nhau là, mà tôi nói với ông nữa, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, không bao giờ bỏ nhau đâu. Ông có nhiều người quý khán thính giả trên chương trình này, của đài này cũng như các diễn đàn quý mến ông lắm. Ông bảo trọng sức khỏe, cái điều quan trọng nhất, bảo trọng sức khỏe và làm sao vẫn tiếp tục cho gia đình mọi sự được tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa ông. Chương trình Từ Cách Nước Mây chúng tôi cũng nhận được tin buồn hiền muội của ông Tâm Mãn, giám đốc điều hành diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, là bà Phan Như Lộc, pháp danh Tâm Đức, sinh quán tại Thừa Thiên Huế, đã tạ thế ngày 19 tháng 9 năm 2024 tại Montreal, Quebec, Canada, hưởng thọ 69 tuổi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Nước Mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, liên nhóm nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, chúng tôi xin gửi lời thành kính phân ưu đến ông Tâm Mãn, giám đốc điều hành diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và thương qua Tang Quyến. Nguyện xin hương linh của bà Phan Như Lộc sớm vãng sinh biển cực lạc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm Mãn, anh Hai Lối, Việt Hải, tất cả là thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt kỹ sư Phạm Văn Trội. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Phạm Văn Trội. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.